Thank you. Thank you. กามิธัมมังสรณังกายกามิธัมมังสรณังกายกามิสติยามิบุตังสรณังกายกามิสติยามิธัมมังสรณังกายกามิสติยามิธัมมังสรณังกายกามิสติยามิบุตังสรณังกาย
เจ้าเวรมนุษย์สายจำนานจะลาดีอาชี
ินปโยนาการธรรมะ
ตัสโสธานังสุยังกลามุหะธรรมะเทวนาจะบาลานังบาลีอาไลจะเทวนาจูจะจะปูจะมีญาณังเอ็งอังมังกลามุหะธรรมะปะเทโรบาลีสวัสดิ์โสจะโอเคกะตะโกเนียอาอาสัทธามะบาลีที่เจตามังกลามุหะธรรมะปะอุตัยเจนจะเทไปจะมีนายโยจะตุเตกิโสตุปาติตาชยาวาจาเรกังมังกลามุหะธรรมะมาสาวิโยมาทานังบุตรารักตังยะโฮมะกุลาจะกรรมันตาเอตัมมะกลามุหะธรรมะนาในจะธรรมกิริยาจะยาสกาในจะธรรมยะโฮนวาจาริตาลาเอกัลลมุตตมังรติเวรปิภาปามัยจะวาลัยจะไสยังโวอาปมาโลจะกัมเมตเอกัมมะกัลลมุตตมังยาลโลจะวิวาปาโลจะตังตัวติจะกัตไยยุตาเกวีนะธรรมะสวนาเอกัมมะกัลลมุตตมังสันติยะโสวจัสสะตาสมนาไรจะตัสสะ
ทุกข์ทั้งเจ้าเถิดเดือน Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma trên Loa Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Phúc Sơn 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con kính thậm thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 5, năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Ý Chí Phúc Tất Cá. Đề tài hôm nay, giả dối và phỉ báng đối với phạm hạnh, sẽ do thường tài giáo trạng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trong nhân tâm nghiệp đảnh lễ tâm bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tâm bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm nịnh thỉnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thuyết thiết thực. Hiện thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng. Hướng thể chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh Đức Pháp Bảo nguyện cầu Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ. Ngăn hương những hiện tượng bất tường, những mộng mịt. Chỉ sau muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người được các tường như ý, chư toàn giác đại lực. Chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư hồn, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giả dối và phỉ báng đối với phạm hạnh. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác cảm từ bi dẫn mặt câu học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn lọc bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Đây là chỉ phân tích xin chào các quý Phật tử, thứ tự vô, ở đây hôm nay thứ tự vô, nói chuyện nhiều, mình hơi khăn tiếp một chút, thật đẹp mong quý Phật tử, có thể chuyên nghĩa hôm nay, bài học của chúng ta, nó liên quan đến một thái độ, mà thông thường, chúng ta chỉ tìm một quan điểm thôi, tuy nhiên, quan điểm này, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới đời sống tu tập, ảnh hưởng nhiều đến những người xung quanh và ảnh hưởng đến cái tâm sinh của chúng ta. Do vì với một người hiểu biết Phật pháp, cho nên cảnh gặp như vậy, người biết Phật tử nghe từ chính tinh chức, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với nội dung của đề tài ngày hôm nay. Xin mời quý vị quan hệ đọc cho cùng kinh nghiệm.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con cũng nên. Các đại chúng cúi đầu lãnh lễ, chư tôn đức nguyện tôn vinh và kính chào quý đạo hữu. Con xin phép đọc kính lăng của bà hôm nay. Giả dối và phỉ báng đối với phạm hạnh bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa lạc vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế nào là hai? Ai sống phi phạm hạnh lại tự cho sống phạm hạnh? Ai đối với người sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh lại buộc tội chỉ trích là phi phạm hạnh không có căn cứ? Này các tỷ kheo, hai hạng người này bị đọa lạc vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Ai nói lời không trên rơi vào cõi địa ngục, ai sau khi đã làm lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết đều đồng đẳng như nhau, họ đều là những người làm các nghiệp hạ liệt. Thuộc về cảnh đời sau lại có rất nhiều người tuy mang áo cà sa, họ không có chế ngự đối với các pháp ác, do họ làm nghiệp ác họ phải sanh địa ngục. Tốt hơn đối với họ là nuốt cục sắt tròn cháy đỏ như đống lửa, còn hơn kẻ ác giới không biết có chế ngự nếu có ăn dùng gì các món ăn quốc độ. Ý nghĩ nữa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con kính lãnh lễ thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Chúng tôi cười vô thường là một thời gian. Chúng tôi nghĩ là thưa các sư đã lựa chi công đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta sinh hoạt ở trong sinh Phật pháp, và điều mà chúng ta thường nói đến là cuộc sống tu tập. Ở trong cuộc sống tu tập nó có những cái lợi lạc và có những cái nguy hiểm. Lợi lạc là ví dụ như chúng ta nghe pháp, chúng ta có lợi sống tinh thần. Và có những nguy hiểm là nó không đơn thuần là mình là người Phật tử, hay là mình thường khẳng định mình là người Phật tử, hay là mình là người tu tập, hay mình mang chiếc áo tu tập. Và tất cả những điều đó bảo đảm rằng chúng ta sẽ tốt đời này và tốt đời sau. Cái Phật này cho chúng ta biết rằng có những vấn đề, và những vấn đề đó nó dẫn chúng ta đi vào đọa lạc. Có một lần tôi giải một tiền liên, ngài cùng với một vị tỳ kheo đi ở trên núi lên thứ, với cái thần thông của ngài, ngài nhìn thấy một loài ngạ quỷ. Và ngài mỉm cười. Vì tỳ kheo đã hỏi tại sao tôn giả mỉm cười, thì tôn giả nói rằng: tôn giả hãy hỏi tôi câu hỏi đó trước mặt những Thế Tôn. Thú vị, khi tôn giả một kiền liên và vị tỳ kheo đến trước mặt Thế Tôn, thì vị đó lại hỏi câu hỏi này. Thì tôn giả mới trình bày có một Phật ở đó, nói là tôn giả đã thấy có một con ngạ quỷ đang chịu sự thống khổ như vậy thì Đức Phật ngày dạy lần này cũng đã từng thấy con ma quỷ. Ngài cho biết là đời trước đó là một vị tỳ kheo. Thứ gì ở trong cuộc sống tu tập nó cũng giống như ở trong tất cả những lối sống khác, con người thường hay rơi vào hai sự kiện. Một là quá muốn cho mình được biết, được kính trọng, được ngưỡng mộ. Và thứ hai là bởi vì mình quá nặng về cái ngã của mình, do đó mình bài bác chê bai kẻ khác. Chúng ta nghe tôi nói thì mình nói rằng hai cô ca sĩ của yêu nhau bao giờ, hay là thỉnh thoảng chúng ta gặp những nhà thơ hay những nghệ sĩ, người này chê bai người kia. Cái kinh thường có cụm từ là tự tán, tự tha, tức là tự ca người chính mình và chê bai người khác. Chúng ta hiểu đó là những cái gì sâu thẳm ở trong nội tâm, nhưng mà sự ca ngợi chính mình nó lại có hai cái hình thức. Một là tâm thương mại, tức là mình quá thương mình quá đề cao mình, đối đối đề cao một cách mù quáng. Và thứ hai là hình thức giả dối, tức là mình không như vậy nhưng mà mình nói mình như vậy. Thứ gì chuyện này đó, nó dẫn đến chỗ tâm tán, nó chỗ dẫn đến đề cao pháp môn. Đơn giản thôi, một vị tu sĩ tu tập mấy chục năm, khi mà đối trước Phật tử mà nói rằng sư tu trong chùa mấy chục năm nhưng mà chưa có, thì giờ mà chưa bao giờ cố tâm để tu thiền, để học Phật pháp, thì sư gì đó là một điều rất là đáng hổ thẹn. Và thay vào đó thì vì này lại đề cao rằng cái mà mình tin, cái mà mình tu rằng đó là cái tốt nhất, mình hiểu như vậy là hiểu đúng Phật pháp nhất, và đời sống mình hiện tại là đời sống phạm hạnh cao quý nhất. Chính như vậy mà để đề cao mình, nhiều khi mình lại tiến người khác, tôi bình người khác. Có rất là nhiều vị không tu hành gì hết, không đi sâu vị đạo hạnh, mà cứ thấy ai tu được cái gì mình cứ đem người đó ra mình chỉ biết niệm như vậy là không đúng, hành thiện như vậy là sai, chỗ này thế kia, và tiếp tục chỉ được những vị đó. Thì cái việc mà đề cao mình, đánh đấm cái tự ngã của mình và để chỉ trích người khác đó, là chuyện rất là thường thấy ở trong cái giới tu hành. Đôi khi nó là một hiện tượng xã hội, nhưng mà thường nó là cái ngã chấp, cái bản chất cá nhân của mình. Nó đơn giản như vậy. Thứ gì khi nào quý vị thấy, ngay cả ở trên chuyện tiêu thụ, có người thích iPhone, thích những sản phẩm của Apple, thì họ đề cao công kích lên và họ công kích những phone thuộc hệ Android. Thì những người thích hệ Android thì họ đề cao và họ chơi Apple. Thế đó là cái khen chê bình thường, cái khen chê do cái cảm tính. Nhưng mà cũng có những người họ biết, họ tự biết là họ không có, nhưng mà họ vẫn tự nhận là họ có. Vì điều này là một sự rất là nguy hiểm. Không phải nguy hiểm chứ người khác, mà nguy hiểm chính mình. Chúng tôi thưa quý vị rằng tại sao mà có một số người họ thích lập tông lập phái? Chỉ đơn giản là họ muốn dùng cái tông phái đó để chứng minh rằng họ có một giá trị thực sự. Bởi vì vị tổ đã sáng lập ra như vậy, bây giờ họ tiếp nối truyền thống đó, và không, họ không mở rộng cuộc sống của họ để thực sự tu học. Vì những người đang liên quan đến ba thứ. Thứ nhất là cái sự phô trương về tri kiến. Tri kiến ở đây là dựa trên lý luận, dựa trên khẩu đài, dựa trên quạt ngôn, để người ta chứng minh rằng điều mà mình tin là hoàn toàn đúng. Điều thứ hai đó là chúng ta thường thấy nó nặng hơn một chút, đó là đánh đúng chỗ của quần chúng. Có thể cái việc đó người ta không có tin, nhưng mà người ta biết rằng quần chúng rất là thích những điều đó. Chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi có quen có một vài điều. Những vị này không có tu pháp tịnh độ bao giờ, nói chuyện thì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà thâm tâm các vị không có tin, không hành trì. Nhưng mà các vị đi ra ngoài thì cổ võ, thậm chí giết sát, mình cứ tin là pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật bản thân. Chứ tôi biết rõ là những vị đó họ chỉ muốn nổi bật, họ chỉ muốn được biết đến, và họ nhận được sự ủng hộ quần chúng, mà chỉ muốn khai thác cái chuyện đó bởi vì lý do là đó là thị hiếu quần chúng. Cái chuyện đó nó làm cho con người trở nên giả dối, là chúng ta chạy theo thị hiếu, và nó có một sự giả dối cực điểm mà Đức Phật xem nó là tội rất là nặng, đó là khai thác được cao nhân. Tức là một người không có những cái sở đắc sở chính mà phi thường hay là vượt lên cái bình thường, mà những người này muốn nói với người ta rằng mình có cái khả năng ở trong khí huyết thần quyền, có khả năng để nói chuyện với chư thiên, có những cái khả năng để tiếp xúc với những điều mầu nhiệm đâu được. Thực ra có những người họ có được cái bệnh là cả tin, rất là dễ tin chính mình. Ví dụ từ họ ông Bahia, khi ông tách vào trong một cái buồn hẻo lắm, không có quần áo trên mặt, không có vỏ cây, ông đệm ông mặt, và những người trong làng thấy ông thì nghĩ ông là một vị A-la-hán nên ăn mặc kiểu đó. Và do cái sự tôn kính lâu ngày thì ông Bahia tưởng là mình là chính quả là hắn thật sự. Cũng có những người phải biết Phật tồn tại thế do cái gì, có vị do cái gì. Và trong quá khứ một kiếp này chỉ thích ăn sẵn rồi, biết một chân, và ai đến thì cũng nói thật, đó tu sự thoát khổ hạnh. Mà người ta thấy được tín nhiệm mình là vị A-la-hán. Thì thứ gì chúng ta nói rằng trên phương diện tín ngưỡng, phần đông người ta hay tín ngưỡng cái người có phần hạnh rất là lạ. Ở ngoài đời cái gì cũng có cảm và thích, ở trong cái tu hành cũng được, có một vị nào đó mà họ có một cái đặc biệt gì đó thì nó không có tùy theo. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng ở trong cuộc đời này cái gì cũng có người theo hết, ngay cả người đại giết cũng tùy theo nữa. Thì những người này họ tự xưng là họ nắm được cái chú ý của sự tu tập, họ đang đi trên đường sự tu tập, và họ có những thành tựu trên con đường đó, thì những người đó cũng theo. Bản thân của người đó là đã sai, và họ hướng dẫn một số người khác đi theo cũng sai, và dùng cái chuyện thấy vô sự. Quý vị biết ở bên Mỹ và bên Âu Châu có những trường hợp mà quý vị không có tin được, là có một số người họ ăn học rất là cao, có bằng cấp tiến sĩ, cao học, cử nhân, vậy mà họ đi theo một cái pháp, một cái dòng tu gọi là tu mặt trời, mà họ tin là những người ngoài hành tinh ở trên những cái vũ bay UFO nó giết họ. Vậy mà cái vị hướng dẫn làm thế nào đó mà những người này cùng thuê một khách sạn rất là sang trọng ở San Diego, rồi họ cùng nhau tự tử một lúc, mà họ nghĩ là chưa tự tử như vậy là giết vô đến mang họ đi, cái chuyện nó rất là khó hại. Nhưng mà nó thực sự xảy ra ở bên Pháp đó, nó cũng có những trường hợp có những người không biết ai nói với họ đó, thì cũng dễ bao đến giết họ, mà họ sẽ tập trung về cái một cái vùng nào ở trên núi gì tặng như Alpha để những người ở ngoài hành tinh khác giết họ đi, nếu mà có người tin nha. Thì trong cuộc sống tu tập của chúng ta đó, nó rất là dễ rơi vào trong cái trường hợp là ban đầu mình gạt người ra, sau này mình gạt lấy chính mình. Nếu chúng ta để ý cho kỹ những thông tin đó, Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng là có một lần những dân Thái Tây Tạp Bức đó, tức là Mahaviru giáo chủ của đầu trên đó, mất đi và những đệ tử chống đối chia rẽ nhau, Đức Phật mình mới dạy chi tiết cho mình những điều mà làm cho Phật pháp về sau này được sự hợp nhất, gìn giữ được cái tâm lý, tức là chi tiết theo và tiếp tục học hỏi và hành trì những pháp tiếng thực sĩ, tiếng chân tình, tiếng nghĩ tục, ngũ căn ngũ nghiệp thích chặt chi mắc kết đạo. Những lời dạy đó có nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng mà thực sự rất là quan trọng. Khi mà nói cái diện pháp gọi là chỗ bồ đề, ban bảy pháp trợ đạo này rồi, thì chúng ta hiểu được là nó không đơn giản chỉ có một thứ một phần, là mang tính toàn diện, và không phải đơn giản là niềm tin mà là cái gì có phương pháp, và không phải chỉ thực hành một cái mù quáng mà phải thực hành với sự hiểu biết. Và khi nói tới phạm hạnh, không phạm hạnh phải đơn giản là mình ăn ớt, ăn dừa, ăn chuối không gọi là phạm hạnh, là phạm hạnh ở đó đó là một cái sự tu tập, sự đào tạo bản thân, và sự đào tạo đó nó có lớp lang, nó có hệ thống, nó có phương pháp, chứ phải là mình nói tới phạm hạnh rồi mình tự nhiên mình tu được cái gì đó. Giống như đời sống hàng ngày thì chỉ có gì vậy, tự nhiên bây giờ người ta hay có cái bệnh là họ uống một cái canh rồi là canh dưỡng sinh, rồi cho họ cái đó là tất cả, để uống cái đó thì cái dưỡng tốt hơn, hay họ uống bông thuốc rồi nghĩ cái đó là trị bá bệnh, cái gì cũng trị được hết. Chúng tôi thấy quảng cáo thường người ta thích cái đó, quần chúng rất là thích cái đó, tại vì người ta thích cái bệnh là cả thôi. Chúng ta muốn có cái chìa khóa vạn năng, nhưng mà trên thực tế thì cái sự tu tập nó đòi hỏi công phu lắm, đòi hỏi công phu chứ không phải là mình tìm được cái chìa khóa vạn năng rồi ở đó mình tin là ồ mình đã thành tựu được phạm hạnh, mình đang tu tập, đang đi trên đường phạm hạnh. Nhưng mà quan trọng nhất đó là sự thành thật. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rất là rõ vấn đề không phải là mình tu cao hay tu thấp, và vấn đề là nếu mình không có đạt đến điều đó thì mình không nên nhận rằng mình đạt đến điều đó. Nếu mình không có chứng đắc điều đó thì không nên nhận chứng đắc điều đó. Nó sẽ là một đại họa cho Phật pháp nếu mà những vị tu sĩ hay là những vị cư sĩ cứ xin là mình tu pháp này cao rồi mình chứng pháp kia pháp đỏ, tạo thành một cái sự lừa dối mình chứng. Ngày hôm nay Phật tử bị mất niềm tin rất là nhiều về những chuyện này. Tại sao người ta hay theo những phong trào như là tu thiền để xuất hồn, hay là họ theo phong trào nhân điện, hay là họ theo những phong trào như là đọc thánh hải chẳng hạn, là tại vì lý do là thứ gì? Người ta hay nghĩ đến những sự đắc chính. Và sự đắc chính của họ đơn giản là có một ai đó, ví dụ như họ rời đồ, họ trao truyền tâm ứng cho mình, rồi tự nhiên con người mình phát huệ, mình sáng ra, mình hiểu biết. Nhưng mà kỳ thật mình chỉ là một người bị mê hoặc thôi. Đời sống con người mình rất là dễ chúng ta. Chúng ta định tưởng là trong một cái xã hội mà trí thức hay là một xã hội trình độ cao mà con người không có bị mê hoặc bởi gì đó. Lấy ví dụ là nước Đức là một nước đã sản sinh ra rất là nhiều những nhà khoa học, những triết gia. Nhưng mà khi Hitler với cái chủ trương rất là phồn tính, rất là cực đoan về chủ nghĩa là nhân đồng quá kịch, mà chúng ta sau này chúng ta phải chú ý phát triển đấy. Thì thứ gì, ông ta lâu kéo nhất thiết và một cơn biên đạo. Bởi vì đầu tiên chính cái chủ nghĩa cực đoan, cái sự tự hào về dòng tộc Aryan của Hitler đã lấy lại tinh thần tự ái tổn thương của dân tộc, của Đức Quốc xã. Nhưng người Đức đã lao đình mình một cách công việc vào chủ nghĩa cực đoan này, tạo nên cái chủ nghĩa phát triển, và họ gây không biết bao nhiêu đau khổ cho bản thân của họ và cho những dân tộc làm gì. Chúng ta nói đến thế chiến thứ hai, tập bao nhiêu người chết và như bom đạn. Đức Phật là một thức cho Phật giáo, và tinh thần thiền tông là một tinh thần rất là đẹp đối với nhân quần và xã hội văn hóa. Nhưng mà chúng ta quân triệt một lời cũng như chuyện ở tại Nhật Bản, ở đâu cũng vậy, cái gì ở đâu cũng vậy. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng à, cái tình lớp và trí thức họ thế nào kinh như vậy. Chúng tôi thưa quý vị là ở bên Mỹ này có những cái gọi là cultist, những người gọi là dị giáo, những người có niềm tin mà cực đoan này đó, đa phần là những người đi theo đó là những người rất có trí thức. Nhưng mà đến mức độ nào đó thì người ta muốn thử cái này cái kia và họ bị xa vào bẫy. Cái khó của chúng ta là chúng ta phải rất là thành thật về chuyện đó. Cái sự thành thật ở đây nó có nghĩa là mình không có tu thiền được, mình bận rộn với cái nghề việc kia, mình chưa có đi đến con đường gần theo ba bảy pháp trời đạo, chúng cứ dẫn như vậy. Thà là mình dẫn rằng mình không có tu tập cái chuyện đó hơn là mình rơi vào trong hai chuyện. Điều là thứ nhất là mình dẫn là à, tôi không tu thiền, cái bây giờ cái pháp môn của tôi là pháp môn niệm Phật, đó là nhất, nó là cái pháp môn này vượt lên trên tất cả các pháp môn khác. Và thứ nữa là khi mình nhận như vậy và mình dùng ý đón những người tu tập khác, như thế giới này không ai niệm Phật giống như mình, thì cả thế giới này đều là thấp, đều là thấp thoại. Cái đó là một điều rất là nguy hiểm, giờ nguy hiểm lắm. Khi chúng ta tu tập thì chúng ta nên hiểu là đây là một cuộc hành trình. Cuộc hành trình đó nó từ cái hạt giống được ươm ở trong lòng của chúng ta. Thí dụ như ban đầu mình hoan nghị với cái chuyện đó, thì mình đi tu tập 5 ngày 7 ngày và có điều kiện mình phát triển, có điều kiện mình phát triển thêm. Và một lúc nào đó thì mình cho phép mình sống trọn đấy điều đó. Nhưng mà chúng ta đọc lại những trang kinh cổ từ trong tam tạng kinh điển, ngay thời Đức Phật còn tại thế, những vị tu tập theo Đức Phật không phải ai cũng nhanh chóng đắc đạo chứng quả, đi những bậc sinh tâm các vị của Đức Phật như ngày Sa Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Ma Ca Diếp. Có những vị thì có những người trồi phục, có những người rất mất là lâu. Thí dụ như quý vị nghe nói Tôn giả Sa Nặc là người đã đưa Thái Tỷ Sịt Ra Chỉ Đặt Ra Thì Sức Gia, mãi cho đến khi sau khi Đức Phật Niết Bàn thì vị này mới có sự thành tựu. Hay là có những vị Thầy dẫn đồ hành đạo rất là tốt như điều bà đặt ra, nhưng mà vì sao lại thối lệch, lại đi vào con đường sai lầm? Có rất là nhiều câu chuyện do người thấy rằng người ta có thể đào tạo được những con người ra trường có bằng cấp về khoa nhân văn, ngữ văn, về văn học, nghệ thuật, nhưng người ta không thể đào tạo được những thiên tài, người ta không thể đào tạo được những thi sĩ và thuộc hàng thi hào, hay là những văn sĩ và trở nên lỗi lạc. Những sự lỗi lạc đó thường là nó vượt ngoài những cái sự trường lớp, vượt ngoài cái, những cái nấc thang ở trong hệ thống giáo dục, mà nó là một sự phát triển tâm cùng ở trong tâm tư một cách rất là riêng rẽ của từng người. Thì ở đây chúng ta nói đến sự tu tập. Thứ nhất, ngoài cái sự tu tập của bản thân, ngoài cái sự thành thục với chính mình, một điều nữa là chúng ta nên tránh cái đạo. Và Đức Phật thường dạy rằng chấp kiến vào chuyện này chỉ có đây là đúng, những cái khác là đúng vậy. Vì vượt qua hai cửa ải là không có gì dễ dàng. Cái cửa ải đầu tiên là sự giả dối đó, thì mình bao giờ cũng vậy hết. Quý vị thấy là nhỏ cái lớn rồi, mình đối mặt có bộ quần áo thì mình đã cho mình bộ áo đẹp với người khác, mình làm được câu thơ, mình cho đọc câu thơ là nhất rồi. Nó nhất đối với mình, mình thấy nhất đối cuộc đời, nhưng mà mình cũng nhận như vậy. Có phải mất nhiều lắm chúng ta mới đủ sự khiêm tốn, đủ sự thành thật để nhận ra à, cái này nó có tính tương đối, có thể đối với mình là hay. Đôi khi mình ăn món mình nghĩ rất là ngon, mình nghĩ là mỗi người cũng phải ngon, thấy ngon như vậy thì không phải như vậy. Và chúng ta phải thành thật nhận ra điều đó. Thiếu sự thành thật đó, đôi khi chúng ta tạo nên một sự áp đặt, giả dối lên trên chính mình và người khác. Chúng tôi có gặp được một người thứ gì, vì đó hay tự mình cho mình có những cái chuyện cao siêu về đời sống nội tâm, và chúng tôi biết là vì đó hoàn toàn là giả dối, nhưng mà họ nói rất tự nhiên và tin cái vị đó tin chính mình, tin mình thật sự là mình có đặc biệt như vậy. Đến nỗi mà vị này bị ăn cướp đánh, mà vị này gọi điện thoại chúng ta nói rằng vị này đã đúng là biết là ăn cướp sẽ đến, nhưng biết cái nghiệp nó thành ra phải chấp nhận thôi, giống như là chắc đó, giống như là một tiền liên mà biết được cái hiểm họa mà ngài bằng nhận cái nghiệp của ngài được. Đấy là một cái là cái bệnh. Khi mà mình nói một cách khoa trương lâu ngày đó, mình trở nên mình tin vào điều đó. Cái sợ nhất của đời sống tu tập đó là sự phẩm sinh. Mình tự vẽ trên một cái hào quang gì đó, mình sống trong cái hào quang do mình tự vẽ ra, rồi mình nghĩ rằng ồ đó là thật. Nó rất là nguy hiểm, tại vì nó không phải cho phép chúng ta đi tới. Đối với những việc thế này, trong cái giới thế giới sự tu tập, điều quan trọng nhất là những phần gọi là sắc chất pha tâm nhiên. Sắc chất ở đây tức là sự chân thật, và mình nhận biết thì rõ ràng, nói như vậy thì nhận nó như vậy, chứ không phải là nếu mà mình không có khả năng để nhìn lấy là một sự thật. Và lúc nào mà mình nghĩ là mình được đạt đến chỗ cao siêu rồi, mình không phải là thánh nữa, mình là thánh, mình có đắc đạo chứng quả, như đắc đạo chứng quả, thì lâu ngày mình tự mình lừa dối chính mình. Bất kỳ lừa dối đó nó làm cho chúng ta ôm một cái hư danh, ôm chấp vào một thứ hư ảo mà suốt cuộc đời mình không có vượt qua khỏi. Tự mình xây một cái nhà tù cho chính mình để làm gì? Để cuối cùng có gì hết. Cả cuộc đời sống tu tập chỉ làm sao để đánh bóng cái hư danh đó, nhưng mà nó không được gì hết. Thứ gì nếu chúng ta đọc về pháp xưa thì chúng ta thấy một điều mà ở trong kinh nghiệm thường đưa ra, đó là những con người dám từ bỏ tất cả. Bởi vì vua từ bỏ ngai vàng, một người có thể sống gia đình từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao cái hình ảnh của nhân vật cổ đức thường là sự từ bỏ? Bởi vì trong sự rũ bỏ đó, các cụ đã dám vượt ra ngoài khỏi cái tháp nhà của mình, vượt ra ngoài cái võ ốc của mình để đối diện với mình, với mình là ai, và đối diện mình với mình một cách thành thật, đó là chuyện rất là khó. Và nhiều khi nó phải xa rời quần chúng. Chúng tôi lấy ví dụ là một nhà sư tu tập ở trong ngôi chùa, và nhất là ngôi chùa đó là ngôi chùa đông Phật tử, hay là ngôi chùa đó là ngôi chùa to, gọi là đại tử chùa lớn, cái sự lưu tới Phật tử, cái sự thành công trong sự sinh hoạt lâu ngày đó, nó cho một cái ảo giác là à, chắc là mình có những thành tựu to lớn, mình phải làm thế này, mình phải làm thế kia, thì quần chúng không phải hâm mộ mình như vậy. Và điều đó nó vô tình nó trở thành một cái sự dây cột rồi, nó khiến cho mình cũng nhận thức sai về bản thân của mình. Đời sống tu tập nó có một cái thách thức rất là lớn, là một ngày nào đó mình bỏ tất cả, mình đi vào ở trong một nơi mà người ta cho mình ở một cái âm thất rất là đơn giản, không có điện, chỉ vừa để trải chiếu đủ đi cho mưa cho nắng, và mình không có việc gì làm hết, và mình cũng chẳng là ai ở trong cái tu viện đó hết. Thì lúc đó thì mình thấy rằng mình có khả năng sống với mình không, mình có khả năng sống với chính mình không, từ buổi sáng thức dậy cho đến buổi trưa cái tâm mình như thế nào, từ buổi trưa đến buổi chiều tâm mình như thế nào, ở trong giấc ngủ mình như thế nào, thì lúc đó mình mới thấy mặt mũi của chính mình, mặt thật của chính mình ra sao, những gì cuộc sống của mình. Chứ nếu mà mình ở trong một cái ngôi chùa lớn, ở những cái địa vị cao, rồi Phật tử đến chùa lui tới kính ngưỡng, thì khi chúng ta nghĩ là ồ, mình là thế này, mình là thế kia, thật ra mình rất là đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn. Nên hình ảnh những cái bậc những bậc của lúc thời xưa là rời bỏ những thứ đó, cho phép mình sống trong một thế giới lớn, một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới mà không có những người hâm mộ, không có những người hầu tận, không có những người mà những hàng rào chung quanh. Con đường đó là một con đường mà muốn phải sự thật. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều Phật tử thích đọc về cuộc đời của Đức Phật, đọc từ lúc mà ngài chuyển thành đạo, chuyển pháp luân, rồi ngày đi hoằng pháp chỗ này chỗ kia, nhưng mà ít khi chúng ta đọc thật kỹ về cái quãng đời mà Đức Thế Tôn rời bỏ tu vàng đi nữa. Ngày đi vào rừng sâu và trải qua rất nhiều trắc nghiệm. Đôi lúc chúng ta thấy Phật tử Việt Nam chúng ta có cái khuynh hướng là thích đọc cuộc đời Đức Phật, di đọc tử huyết, cái đoạn là hấp dẫn nhất thì mình đọc. Nhưng mà thật ra trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngài đã gửi cho chúng ta nhiều bài học lắm. Ngài đã kể những điều đó trong kinh Thánh Hồ, trong kinh Ma Thập Chật Thắng, trong những cái suy tư của ngài, nhiều đoạn kinh. Thì chú ý gì đó, khi mà ngài đối diện với chính ngài, tự sự biết đối diện đó, nó khác hẳn hơn hoàn toàn là những gì mà chúng ta thấy ở trên đời này, gọi là vỗ ngược sinh tên, gọi là phẩm sinh, gọi là ta đây thì ai làm cũng được hết. Nhưng mà để sống với chính mình, mà sống một cái tỉnh đó, sống một cái tỉnh thức, sống một cách chánh niệm, thì chuyện đó rất là khó, rất là khó. Do vậy để đạt được điều đó, chúng ta phải thành thật. Chúng ta phải giúp chúng ta tránh được sự giả dối. Và thứ hai là chúng ta cũng nên học hành khiêm tốn. Ở đây tức là cái sự chỉ trích một cách không tăng tiến những người sống phạm hạnh. Có những người thứ gì họ chỉ trích người khác, chỉ nói tại vì người ta khác được thôi, người ta không tu giống mình đó, thì mình chỉ trích mình chê. Chứ tôi nhớ là bên Mỹ họ còn kể chuyện là có những người họ rất là thích một cái hội xe như họ Honda. Thì lúc nào họ cũng ca Honda, và ai nói đến Nissan, ai nói đến Toyota, nó hẳn khác họ đều chê. Thì chê sức khỏe. Thì cái giới Phật tử đi chùa của bạn, và có nhiều khi họ quá sùng bái của ông thầy, có sùng bái của ngôi chùa, họ cắn bó ngôi chùa, họ đâu mà họ chê cũng thế cả. Thì mình cũng phải thử gì, nhiều khi mình không để ý, mình thấy vị này tu, vị kia tu, mình ra mình nói cái lời nghĩa mai, mình nói lời chỉ trích, mình nói lời miệt thị chơi bay. Và trong khi đó mình không tốt hơn điều đó, bản thân mình không tốt hơn nhưng mình vẫn chơi bay. Tại vì sao vậy? Tại vì đó cái tật của mình. Sau cái tật mình phải chơi bay hay chỉ trích. Đồng ý thứ đó thì nó không mang lại cái gì cho cuộc sống của mình. Nhưng mà nó làm hại cho mình rất là nhiều, làm hại người khác. Nếu chúng ta đọc trong cái tất cả thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều việc bị những nghiệp rất là nặng do sự xúc phạm đến những người tu hành khác. Cái sự xúc phạm ở đây nó mang tính cách là mình bị tự ái hay bị sự giả dối, mình chỉ trích gì khác, để sao sự tu tập mình trở ngại thì cuộc sống của mình thì mình nên khiêm tốn, nên khoan hỷ. Ai làm điều gì thiện dù rõ mình cũng khoan hỷ. Có người khi chúng chị, có những người họ ghét người thiền sư này, họ thù người thiền sư kia, họ chỉ trích người thiền sư nọ là tại vì đơn giản là những người thiền sư đó được phần tử ngưỡng kính nhiều hơn mình thôi, rồi lắm rồi chỉ trích. Đối với chúng ta là người biết nhân quả, nếu cái chuyện chúng ta không đồng tình với sự tu tập của các vị đó thì chúng ta cũng giữ sự im lặng. Thế thì nhiều khi mình không biết được là có thể một vị đó có một cái quan niệm khác mình, nhưng mà rồi các vị cũng có những cái thành tâm, cũng có những sự tu tập khác riêng của các vị mà mình đủ đi. Ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng đa phần người ta rất là dễ dãi ở trong cái sự buông lời để thoá mạ đi chỉ. Và đặc biệt là chúng tôi nói là cái chuyện chỉ trích của công phái, chỉ trích những cái cái gì đó khác, cái pháp môn của mình là khác, cái truyền thống của mình là khác, cái này kia, cái đó tôi hiểu nó nặng nề lắm. Thật tình mà nói là có nhiều người cái chuyện tu của mình mà mình của mình cũng là không làm tốt được, mình cũng ngồi đó mình chỉ trích người khác thôi. Nhiều lúc mình cảm tưởng của mình là người cầm cái cán cân để mình đông đo cái này đẹp cái kia xấu, rồi mình cứ xem cái này chê cái kia. Nhưng mà thực sự cái vai trò của mình phải làm chuyện đó. Để sống tu tập là mình đi tìm những gì, cái lợi lạc cho bản thân của mình, lợi lạc những người xung quanh mình. Nó là một cái thiện chí, thiện chí đối với cuộc đời và sự đóng góp chính mình. Thì bây giờ thứ gì chúng ta nói như vậy, đây là cái tâm sự riêng của chúng tôi. Thà là chúng ta im lặng hơn là chúng ta chỉ trích. Và nếu chúng ta chỉ trích mà cái tâm của chúng ta lại hẹp hòi rồi thì chúng ta bị khổ nghiệp rồi, chúng ta bị nhiều nghiệp. Có nhiều người họ sợ khổ nghiệp đó, nhưng mà sợ chúng tôi sống ở trong chùa, chúng tôi thấy cái giới tu hành đó thường bị cái nghiệp rất là nặng, đó là khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp ở đây là mình có cái tập là hãy chơi cái người này, chơi người kia, chỉ được người này, chỉ được người khác, rốt cuộc chỉ có mình là hay thôi. Thì cái hình ảnh khi muốn Phật tồn tại thế là bọn Bà La Môn đến gặp Đức Phật, ông ca ngợi Bà La Môn, mà ông chỉ trích Đức Phật bằng ngôn từ sân si phiền não. Thì Đức Phật là cho từ đại sinh từ cái tâm phiền não sinh riêng chính mình, nó gọi là phi Bà La Môn, nó không đúng với tư cách Bà La Môn. Bởi vì Bà La Môn thực sự chỉ Bà La Môn thực sự theo nghĩa, cái bình nghĩa Đức Phật là vì bỏ tham bỏ sân bỏ si, chứ phải là bị Bà La Môn thực sự là tại vì mình mang nhãn Bà La Môn thì mình đem cái sân si mình bị chửi Phật là Bà La Môn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta hiểu mình là người Phật tử thật sự, là một người có thể có cái nhìn rất là thông thoáng, có cái tâm rất là từ ái, có cái thái độ rất là hiểu biết, thì chúng ta mới là Phật tử. chứ phải là nguồn tập tỉnh của mình nhân dân. À, cái pháp môn này nhân dân sự hiểu biết kia rồi mình cứ chỉ trích cái chỉ đuổi người này người kia, cái đó mình là tập tỉnh. Mình thấy cái chuyện rất là hay, những cái chỉ trích như vậy nó hay mang lại cái sự đổ vỡ. Những cái chỉ trích như vậy là chỉ trích vô căn cứ. Và do vậy tất cả chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta sẽ có cần hai điều: thành thật với chính mình và có thái độ khiêm tốn và tôn trọng người khác. Nhiều lúc cái thái độ của chúng ta nó ảnh hưởng mình đã đền rồi ảnh hưởng những người xung quanh mình và mình kéo họ đi xuống hố. Giống như là cái trong kinh đó, một chữ người mù mà người đầu là người dẫn đường là mù thì kéo sạch những người khác. Ngày hôm nay chúng chỉ có rất nhiều ngôi chùa lớn và cái vị trụ trì có nhiều đệ tử, và vị trụ trì đó người nhất là trong lòng Phật tử chỉ là một cái chuyện gì đó hay ho và tất cả những điều khác người chỉ trách hết. Và những người Phật tử này lâu ngày họ chỉ biết của ông thầy, biết của ngôi chùa, và họ nhìn cái thế giới Phật giáo khác đó một cách rất là ghẻ lạnh, một thế giới nhìn một cách rất là hài học, rất là khó chịu thì những người khác biệt mình. Tại sao vậy? Phật giáo đâu phải chỉ cái chuyện đó. Đạo Phật của mình nó còn rộng lớn hơn nhiều. Nếu mà mình chỉ biết có ông thầy, chỉ biết có Phật tử thôi thì cái chuyện đó là một chuyện rất là cục bộ. Cái chuyện đó chúng ta nghĩ rất là hạn hẹp. Một cái người tu sĩ tốt mà đào tạo được sự tốt thì những người Phật tử phải có cái khả năng giữ cái tâm mát mẻ, hòa ái với tất cả các thầy ở ngôi chùa. Chứ tôi ở đâu đó mà một vị tu sĩ mà đào tạo những người Phật tử chỉ biết có mình thôi và luôn luôn chỉ được chê bai tất cả những người khác thì chúng tôi đối với vị cái đạo pháp Phật giáo đó. Phật giáo đó, Phật pháp đó là phải thế nào đó mà những người Phật tử phải có cái nhìn, có sự tôn trọng và hiểu biết. Ở trong kinh điển của bạn, những gì đọc kinh điển phải chỉ có một pháp môn, à mình nói mình niệm hơi thở như vậy là nhất gì cái khác là sai hết. Chúng tôi thấy có một vị nếu đi học ở đâu có pháp môn niệm hơi thở về, rồi nghe một vị thầy, một vị sư khác giảng về niệm tâm từ thì chỉ trích đó, cái pháp niệm tâm từ đó là chỉ dẫn đến phạm thiên thôi, không dẫn đến giải thoát, và chỉ trích không có biết lời cái chuyện niệm tâm từ. Và trong khi các vị đó không thực sự hiểu được chuyện đó, cái cách nhìn đó nó không có thông, không có thoáng và không có hiểu biết, mà rất là sợ và rất là sợ sự hướng dẫn như vậy. Bởi vì người ta nói rằng một cái giờ văn hóa của lầm là hại cả một thế hệ, nhưng một cái gì tu và lầm nó hại vô liệt chứ, vì nó có nhiều vấn đề. Nên chúng ta làm thế nào đó mà chúng ta có cái nhìn rất là trung dung, rất là hiểu biết, nhưng mà đừng vì cái sự thiến gì của chính mình mà mình chỉ trích mà sát người khác và chỉ trích cái đó rất là tai hại. Chúng ta nên nhớ một điều là ở trong cuộc sống này, nếu Phật dạy cái dòng suối mà chỗ nào nó sâu thì nó chảy rất là êm, mà chỗ nào mà nó cạn thì nó rất là ồn ào, thùng rỗng thì nó kêu to. Những cái thế lực hay là những con người mà khoa trương mà vốn được sinh tôn như phạm xuân thường là chống cộng. Chúng ta nên nhớ điều đó. Còn những vị mà có thật tu, những vị mà thật sự sống, đôi khi chúng ta nhìn không ra được, tại vì các vị sống rất là yên lặng, mà trong kinh nó như chuông bể, vì khi các vị không có khoa trương, mà chính vì ít thì không có khoa trương, không có quảng cáo ông trầm bộ này đâu. Mà nhiều lúc chúng ta cũng nhận được cái giá trị của những gì đó, mình rất là dễ dàng để mình chỉ trích, mình buông lời, mình chê bai một chuyện nào đó mà đôi khi mình học hiểu biết không hiểu rõ về gì đó. Và chỉ trích như vậy nó mang lại sự bất hạnh cho mình và nhiều người. Vì vậy chúng tôi muốn nói như vậy: thứ nhất là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta nên hiểu Phật pháp toàn diện hơn. Toàn diện ở đây là cái sự hành trì của chúng ta dựa trên tam đẳng kinh điển, chứ đừng đặt nặng là một pháp môn rồi mình cho pháp môn là nhất gì là khác, mình phủ hết. Và ngay điểm thứ hai mà chúng tôi có nói rằng ngay cảnh sát hành trì thì đi tập dạy với tập trung nè, cho ban bảy tập trợ đạo. Có nhiều khi cái tội của mình nó tốt gì, cái niệm mình nó không tốt. Có nhiều khi cái niệm, cái tội mình tốt mà cái tính tâm mình nó không tốt. Và nó như cái ghế của nhiều chân vậy. Thì những pháp như là tứ niệm xứ, tứ chánh tình, tứ tình túc, ngũ căn, ngũ lực, thực giác chi, tứ niệm xứ là những pháp mà chúng ta phải có căn bản. Một người mà hiểu cái căn bản chuyện đó thì không có hàm hồ để dẫn rằng mình thế này, mình thế kia và mình chỉ trích người khác. Và cuối cùng thì chúng ta nên cẩn trọng đối với khẩu nghiệp của mình. Mình hiểu là ở trong cuộc sống tu đó, nó không phải dễ dàng để chúng ta nhận định. Chúng ta không phải là người có đủ sự hiểu biết để cầm tâm nghĩ mình. Có nhiều khi mình không ở trong thế giới đó, mình khen. Chúng tôi có nghe vài vị Phật tử khen vị giảng sư này, khen chê vị pháp sư kia. Một cái vị giảng sư pháp sư họ nói chuyện không hay chứ không phải vì nó không kiến thức. Một vị nó sắp hay cũng có nghĩa là vì nó nhiều kiến thức của bạn bè. Có nhiều khi những vị chỉ biết rất là nhiều là chính xác, nhưng mà vì nó không có khẩu tài. Cũng có những vị mà nói rất là hay nhưng thật sự có biểu căn bản. Thì chúng ta nói những điều này là thật, cuộc sống phải cẩn trọng. Và làm sao mà mình sống và mình có được cái khả năng đi tới, khả năng thay đổi, khả năng cải thiện. Bởi vì mình đủ sự thành thật dễ hơn, mình còn cần phải cải thiện, cần phải thay đổi. Và cuộc sống đối với chúng quanh mình là sao đủ cái lực từ để mình có thể giữ được cái tâm mắt này với mọi người. Chúng tôi nói điều này có nhiều vị sẽ buồn, thật ra nếu mình tu pháp môn gì đó mà từ pháp môn này mình trở nên nóng lại, mình trở nên ghét bỏ thù hằn những người khác thì chúng tôi nghi ngờ những chuyện đó. Dạ. Có những người mà tu được pháp đó mà chắc không làm nhiều pháp đó, họ trở nên hằn học khó chịu. Thì chúng tôi mình nhớ một điều rằng chúng ta đang có vấn đề. Một cái pháp môn tốt đó, thì pháp môn có phải làm cho chúng ta tốt. Mà làm cho chúng ta tốt nghĩa là chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Chứ không phải một pháp môn tốt đó, là pháp môn nó có cái giải hữu để chúng ta bổ nhục sinh tên rằng à mình có cái tên như vậy, mình có một cái được thế này thế kia để mình thẳng diện. Đó phải là pháp môn tốt được. Một cái sự hành trì tốt đẹp, sự hành trì đó phải cho chúng ta được cái sự tôn trọng, cho chúng ta cái sự hiểu biết, cho chúng ta cái tầm mắt để với những người chung quanh, và cho chúng ta được cái khả năng để học và để tiếp tục cải thiện bản thân. Vì điều để những gì thấy trong người cái pháp gọi là buôn nhất cái giá thú đó, thì cái cội nguồn của hạnh phúc thì có nghĩa là cải thiện cái quan kiến, cái tri kiến, sở kiến của mình, cái hiểu biết, cái thấy của mình, nó phải được cải thiện, nó phải được làm tốt hơn, nó phải được mài dũa. Chứ không là mình mới biết cái gì đó là mình cứ chắc cứng là mình đó, mình nghĩ đó là hay. Tất cả những khác đều là hư vọng, tất cả đều là pháp, đều là sai. Và do vậy ở trong bài kinh này Phật gọi là có hai điều mà dẫn chúng ta đến gọi là đó là không sống phạm hạnh mà vẫn là phạm hạnh, hai là chỉ trích vô căn cứ những người thực sự sống phạm hạnh. Thì điều đó là hai điều rất là nguy hiểm, và không ai là hai điều đó rất thường xảy ra đối với chúng ta, và chúng ta phải rất là cẩn thận. Và thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu ở tại đây trong buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được bước vào phần thảo luận. Quý vị còn nghĩ kỳ chúng tôi một chút. Hôm nay chúng ta có từ vào Pháp Đăng đã có mặt ở công từ tòa tổ sư về việc pháp tính. Và như vậy kể ra chúng ta có ba vị đại sư của chúng tôi là bốn. Có một ngày cũng đông đảo thì cũng rất là hoan hỷ chúng ta có mặt được tiếp tục ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin kính thưa Phật Pháp Đăng. Thưa Pháp Đăng, thưa Đạo Hoan Hỷ, cho biết Phật không, thưa Đạo có nghe được không? Nếu thưa Đạo nghe được xin kính thưa Đạo Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa quý vị, có lẽ thì tôi đang không có bạn trước máy. Đại Đức Pháp Thích, Đại Đức Pháp Thích có nghe được không? Nếu mà Đại Đức Pháp Thích là trong câu thảo luận đầu tiên sau đây, Đại Đức Pháp Thích một điều mà tôi giải thích rõ đang đưa ra nhé. Có lẽ xin đổi đề được có tính từ đó đang mới vừa nghe được, xin thỉnh đề từ đó đang trả lời câu đề trước, rồi sau câu của từ đó Pháp Đăng thì chúng ta sẽ có câu trả lời, câu trả lời với đề để được có tính cũng liên hệ như này. Từ đó Pháp câu trả lời đầu tiên thì không phải là một câu trả lời mà là một yêu cầu. Từ đó Pháp nghĩ ở trong cái trí nhớ của từ đó thì từ đó sẽ kể ra một vài ba câu chuyện ở trong tiếp thân thiện về những vị mà do cái vô minh, do cái phiền não mà đã tạo nên một cái ác nghiệp lớn, tức là xúc phạm đến những bậc A La Hán, xúc phạm đến những bậc mà đã hoàn toàn giải thoát. Do cái nghiệp đó, về đời sau họ gây lại rất là nhiều cái hệ quả. Thì chúng ta có thể kể một vài câu chuyện về điểm này không? Bởi vì đó là những điều mà chúng ta phải nên rất là cẩn trọng. Có những vị mà họ đối diện với một người khác, một những gì khác mà mực hoàn toàn giải thoát mình không có biết, và mình có những xúc phạm. Thì con phụ tộc kể cho như là hai ba câu chuyện như vậy để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thế nên phụ tộc Pháp Đăng
tới những người bị vô minh tìm nào thực trạng tập thánh là nên được tâm hậu và lạc khổ. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì rất là nhiều những câu chuyện, bởi vì chúng ta thấy ở đời sống đó, thì cố tình chung đụng với nhau. Và chúng ta thường nghe Đức Phật nói về cái người thương ở xa, người ghét phải gần. Ghét ở đây đó là do mình đó, là không có đồng cái quan điểm với những người khác, mình ghét bỏ những người khác. Chúng ta thấy như là dù là nhiều cái những người đó vua chúa mà ganh tị, những người đạo sĩ tu hành cũng như tiền thân, cái gì thấy được vua mà hành hạ cái vị đạo sĩ thanh trí qua đi với cái tâm mà gọi là mê muội mà không có biết đến những người có đức hạnh. Khi mà thấy đức vua vào vườn Trường Nguyễn và những người cung thần phi nữ đã lo cho đức vua, và đức vua đã ngủ quên trên cái bắp đùi của một cái người tỳ nữ. Và tất cả mọi người ca hát, họ nghĩ rằng cho đức vua ngủ, bây giờ đức vua đã ngủ rồi, đức vua đâu có nghe được. Nên các vị đó đi tìm, mà đi vòng vòng trong cái quần thượng nguyễn thì thấy cái đạo sĩ thanh đế đang quay đang ngồi ngồi thiền đang ngồi ở đó. Thì những người đó đến gần cái vị đạo sĩ đó, vị đạo sĩ đó nói pháp cho những người đó nghe. Nhưng khi đức vua thức dậy đó, đức vua thấy không còn ai hết, đức vua giận một đức vua giáp chiến đi để đi tìm và thấy vị đạo sĩ đang ngồi thuyết pháp cho những cung thần thiên nữ nghe. Thì đức vua đã nổi thân lên rồi, đức vua đã hỏi đạo sĩ giảng được gì. Thì đạo sĩ thanh tiếng qua đi nói tôi giảng một cách nhẫn nại. Đức vua đã giả tâm nó đánh sai người đánh đọc đầy mình đạo sĩ hết rồi sai cắt lỗ tai cắt lỗ mũi chặt tai chặt chân rồi dặm linh lực. Và khi mà đức vua đi rồi thì bị đất rút và bị ngục. Và chúng ta thấy cũng như là theo cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì ngài Sariputta và ngài Moggallana cũng bị thì cô Kotalika mắng chửi vì cái tâm mà danh vị thật số rồi mắng chửi những vị đó mà Đức Phật một tiên cô Kotalika hãy nên truyền chuyện với nhà Sariputta và ngài Moggallana vì đây là một trưởng lão là những bậc đức hạnh. Nhưng mà cô Kalika không có nghe và cô Kalika cứ gặp là xúc chạm đến những cái bậc thánh đại thánh này nên đó thì người của cô Kalika mới đầu nó mọc giống như cái băng đỏ và từ từ nó lớn lên đầu chân ngang rồi nó lớn lên bằng cái đầu đũa rồi lớn lên bằng cả ăn lặt toàn thân của cô Kalika nó bể ra máu mủ đổ ra. Và trước khi cô Kalika chết á Phạm Tiên phát hiện ra nói với cô Kalika hãy nên có tư tưởng thiền thiện với hai cái bậc thánh này. Nhưng mà cô Kalika vẫn không có nghe là và cô Kalika chết rơi vào địa ngục và cũng là phong sen hồng. Thì quý vị biết cái những cái đường ngục mà Đức Phật này kể cái gì một tiếng nhất á là bằng 13 hạt cải mà những một ba hạt cải quý vị biết bao nhiêu cái hạt cải mà Đức Phật này dùng hình 13 hạt cải thì là phía dưới là gấp 10 lần cái ba hạt cải đó gấp 10 lần và xuống dưới thì gấp 10 lần chúng ta nhân lên giống như gấp một số trăm rồi số ngàn rồi số triệu số trăm triệu gì đó mà đi ngồi mà cô ca lý cá rơi xuống địa ngục và địa ngục căn hồng địa ngục thứ 7 hay thứ 9 gì đó. Thì quý vị thấy con người đó thì khi mà những câu chuyện này cho chúng ta thấy hay là chúng ta nghe này ta có báo một số người đệ tử đó người đệ tử này cũng tân cáo mà cũng không có nghe lời trước đó thì hai huynh đệ thì cái vị sư huynh đó thì mỗi ngày hầu hạ cho ngày các cái tá nấu nước cho ngày tắm. Nhưng mà cái người kia cái vị thì cô kia thấy mà trong cái nhà mà tắm có nước lên hơi đó, thì nghĩ rằng có nước nóng rồi đi tỉnh nhà các cái tá tắm. Nhưng mà có lần đó vị này muốn thức tỉnh vị này nên không có để một xô nước nóng mà chỉ để một ca thôi, một ca miếng nước nó bốc lên thì vị này lo ngủ đã thức dậy cái thấy cái nhà tắm lên hơi tưởng là tắm nước tỉnh ngoài ra thì hỏi nước đâu thì không có nước thì vị kia mới sắp một cái tô nước đến cho ngài tắm và nghe như vậy thì ngài mới nói vậy thì tôi đó không nên làm như vậy cái việc mình có làm thì nó mình có làm thì mình không làm mình biết mình không làm thì không nên là mình dành công của người khác như vậy. Vị này cũng buồn bực trong lòng và sau ngày các nó bán là bệnh đó, thì những người thí chủ họ gửi bức thịt lại trị bệnh cho ngài dùng thì cái vị thị cô này đã ăn luôn không có đem về cho cái vị thầy của mình. Sau khi ngài đi bán thì những người cư sĩ mới hỏi ngài ngài có được bức thịt mà bữa hôm trước cũng nghe không thấy ngài đi bán cho nên nghe nói ngài bệnh không có gửi bức thịt về ngài trị bệnh mà ngài có dùng được chưa thì cái người tư sĩ những người tư sĩ nó nói gửi cho vị thiền cô đó thì đó thì vì ngài về ngài mình biết được ngài nói vậy đó vì nó đã không nghe lời ngài lại đập lưu hũ và đựng nước và cốt đốt cái am ở của ngài và vì đó rơi xuống địa ngục. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái bậc thánh là những cái bậc mà luôn luôn không hướng thiện con người trở thành hướng thiện để thuần thục trong cái thiện pháp nhưng mà những cái người này lại lại quay lại xúc chạm tới những cái mặt này, làm cho những người này phải nghĩ gì như vậy. Thành ra chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Thế là chúng ta nghe cái thợ săn cô ta đó thả chó không để cắn vị thị cô đó, rồi lấy giáo đâm cái vị thị cô đó, rồi xong cái vị thị cô nó năn nỉ hết lời. Mà cái người thợ săn này thì dẫn chó đi săn, nhưng mà thấy cái vị này ngồi kìa, mà người này nghĩ bậy, nghĩ rằng bữa nay gặp ông đạo sĩ thì chùa tôi như vậy xui xẻo đi vô săn không được, thì thợ săn cô ta đã ra ngoài thấy vị thị cô này xùa chó đến cắn như này. Vì này quảng trợ vì này trèo lên cây thì người này dùng giáo đâm dưới chân vì này tránh qua tránh lại, cuối cùng thì cái y nó rớt xuống trùm cái người thợ săn. Thầy chó tưởng là bị cô rớt xuống té thoát thì cái người thợ săn sau khi mà thầy chó biết ra không phải là cái vị thị cô mà chính là cái người thợ săn, thì quý vị thấy là người đó sau khi chết ra là địa ngục. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà những người ta họ suy nghĩ những cái sai lầm đó, họ xúc phạm với các bậc thánh hay là những người tu hành có ý thức đó, thì rất là nhiều. Và chúng ta thấy những người đó họ vì một vài chuyện này chuyện kia mà họ xúc phạm. Hay là quý vị nghe câu chuyện mà một người mà để tác cũng nhiều năm rồi, tên là sợ anh Thợ Mài Ngọc với ngày thứ 8. Thì vì cái viên ngọc thôi mà sợ vô hành hình, vô hành phạt hay lưu đài mình, mà lấy roi đánh đập cái vị thì cô trói lại rồi lấy giống cắt liền đầu của vị này, máu chảy ra thì con lỏng nó đã tới liếm máu mà, rồi đã cái người đó tức giận đã quýnh con lỏng chết. Vị thì cô mà khi thấy con lỏng chết thì vị đó kêu á là hãy nới tay vị này, nói là nếu mà ông con tay ngọc đâu thì quýnh ông chết như con lỏng này. Rồi sau thì cái người Thảo Mạng Ngọc này biết được con lỏng là nó đã nuốt được cái cục ngọc này, chứ không phải là bị thị khu đấy. Thì quý vị thấy những cái chuyện mà khi mà vị đó rơi vào trong địa ngục rồi đó, thì mình thấy rằng những cái chuyện mà nhiều khi á, mình ganh tị vì chuyện vô dơ cũng có, vì kỷ diện cũng có, rồi vì mình sợ tù đài ấy, sợ mất lợi lộc của mình thành hình, cái biện pháp cũng có. Thì chúng ta thấy những chuyện đó là rất là nhiều những câu chuyện mà trong cuộc đời thì đối với các bậc thánh, ngài luôn luôn phải hứng chịu những cái sự khổ lị mà Đức Phật ngài thường nói đó, cũng phải bị người ta hành hạ mình. Bởi vì thấy tiền thân của Sunakana cũng vậy đó, hồi xưa là người đi học nghề bóng cạn, và thấy vị sa môn nghĩ rằng vị này không có cha không có mẹ không có người thân không quý một, bắn vào cái lỗ tai của vị Phật độc giác đó, vì đó họ bệnh mà chết. Thì Sunakana rơi vào địa ngục. Bây giờ tâm lòng người đã tu tiền nó dưới Đức Phật của chúng ta, lòng bị thị giả người tu tiền cũng không có suy nghĩ không. Thì Đức Phật này cho biết là những kiếp mà những suy nghĩ như vậy, sai vậy như vậy đó, dùng dần ná bắn vào cái lỗ tai Đức Phật độc giác, rồi bây giờ cái nghiệp quả, khi là rơi dưới địa ngục rất lâu rồi, tâm lòng ngã quỷ rất lâu rồi, bây giờ sanh làm người có duyên gặp Đức Phật mà vẫn tu không có được kiên nhị không. Thì chúng ta thấy những chuyện đó, Đức Phật thì kể là những chuyện mà xúc phạm các bậc thánh, là do bị vô minh, vì do tham ái, vì mà mình đã xúc phạm các bậc thánh thì mình chịu quả khổ, dưới địa ngục được khổ, luân hồi được khổ, bây giờ kiếp này gặp Đức Phật mình cũng còn bị ngăn che cái thánh đạo thánh quả, ngăn che những cái thành không thánh tiến, nó cũng vẫn có như thế đó. Thì đây là một vài câu chuyện mình Thượng Tọa hỏi thì con xin kể và câu chuyện như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nhiếp lại cho Thượng Tọa để Thượng Tọa tiếp tục dự học.
Sa thú Chí Thiên Thượng Hòa Bình, bây giờ thì xin được thỉnh lời được Pháp Tính. Lời được Pháp Tính có nghe được không? Xin lỗi lời được Pháp Tính hồi nãy thỉnh lời được Pháp Tính rồi. Dạ, cảm ơn lời được Pháp Tính. Lời được Pháp Tính là một vị giáo sư rất là chịu khó, rất là kiên nhẫn, thường là ở trong những buổi thảo luận thì chịu khó ngồi để chờ những vị khác trả lời rồi sau rồi mình trả lời. Còn cũng là vì chỉ có để đừng trong lúc tối nữa tắt đèn nên đó là cũng là cái hành tu của đại sĩ Pháp Tịnh. Để tôi có đến câu thảo luận tiếp theo mà chúng ta thảo luận ở đây nói về được là khi mà chúng ta nói đến những ý niệm về đời sống phạm hạnh, đời sống phạm hạnh như là chiến các vị độ phạm hạnh hay là các vận động phạm hạnh, thì cái chữ phạm hạnh ở đây đó người Ấn Độ hiểu theo nhiều cách. Chữ phạm hạnh ở đây có nghĩa là đồng nghĩa với cái sự người tu tập hay là đời sống tu tập, có phải không? Và có những cái pháp tu nào được gọi là phạm hạnh, có những pháp tu nào mà nó không hẳn là đời sống phạm hạnh? Kính thỉnh để được phát tích.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Chiêu, thượng tọa Nhất Đạt, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Hãy kính chào quý bà cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với sống phạm hạnh, râm mái sắc vi giác, râm mái tâm vi giác, cái phạm hạnh này đó, có nghĩa là một cái đời sống thanh tịnh, là một cái đời sống thanh tịnh gì? Một cái đời sống thanh tịnh này á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta kiên chánh, hoặc là nói cách dễ hiểu là chúng ta tránh xa tất cả các cái điều mà nó làm cho mình phi phạm hạnh. Vậy thì ví dụ như là đối với cái người cư sĩ thì có năm giới thì chúng ta giữ năm giới, cái vị sa di có 10 giới thì giữ 10 giới, hoặc là khi mà chúng ta giữ bát quan trai giới thì chúng ta giữ đầy đủ thì cái điều học đó. Rồi các vị thị khu có bao nhiêu giới thì chúng ta giữ bao nhiêu giới như vậy, thì gọi là cái người mà có cái đời sống phạm hạnh. Thì rồi khi đó chúng ta phải có những cái, chúng ta cũng phải có những cái gọi là cái phương tiện hoặc là những cái phương diện để mà chúng ta tránh né những việc. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta giữ những cái điều học đó là nó đúng rồi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái nguyên nhân nào nó làm cho chúng ta bị mất đi những cái điều học đó, hoặc là bị gắt, hoặc là bị lũng, vân vân. Thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân đó. Thì quý vị thấy rằng cái chuyện mà giữ gió đó, là cái chuyện mình giữ cái đời sống phạm hạnh đó, thì cái điều đó là chúng ta phải giữ rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải biết rằng là cái nguyên nhân nào mà làm cho chúng ta mất đi, là chúng ta bị mất đi cái đời sống phạm hạnh. Thì kính thưa quý vị, cái nguyên nhân đó là tham, hoặc là sân, hoặc là cái sự si mê. Đó, chúng ta hiểu được cái nguyên nhân này, thành ra chúng ta sẽ giữ tròn được giới. Mà hỏi mà chúng ta giữ tròn được giới thì cũng như là chúng ta có một cái đời sống, mà chúng ta có một cái đời sống phạm hạnh, nó được thanh tịnh. Cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh đó quý vị, thì có những người ta nói rằng là tại sao mình liên quan tới si mê, liên quan tới si mê là cái người mà người ta bị chi phối nhiều quá làm cho người ta mù quáng nên người ta không phân biệt, người ta không phân biệt được cái nào là phi phạm hạnh và cái nào là phạm hạnh. Chính vì vậy mà người ta sẽ bị liên tục cũng như là làm mất đi cái đời sống phạm hạnh này. Vậy thì trở lại chúng tôi nói là quan trọng là đối với cái tâm của chúng ta, à, đối với cái tâm của chúng ta biết tu tập. Ví dụ như giờ quý vị, những vị Phật tử, à, chúng ta giữ ngũ giới rồi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta không ngăn chặn cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến điều học, mà hoặc là chúng ta ảnh hưởng đến giới. Cũng giống như là tại sao mà, ví dụ như là tại sao mình làm cho một cái chúng sanh nào đó bị những cái ác nghiệp nó nặng nề. Ví dụ như có những người là do cái tâm ganh tị, là thật sự ra người ta không có làm cái điều gì hết, nhưng mà nó khởi đầu bằng cái tâm ganh tị. Chính vì vậy mà làm cho người ta bị hư đi cái đời sống và đời sống phản hành. Cũng như lúc trước chúng tôi đọc một cái tích truyện mà nói về một cái người con gái, một cái người con gái, do cái người con gái này đó có cái tấm là ganh tị, và cũng một phần là do thiếu niềm tin, không có niềm tin với Phật pháp. Cái người con gái này là một cái người vợ của một cái anh chàng thợ dệt, nhưng mà do cô ta không có đức tin, không có niềm tin nơi Tam Bảo, mà nhà của cô ta đó, giữa cái người chồng và cái người mẹ chồng thì luôn luôn là lúc nào cũng có sự tôn kính, có niềm tin với Chư Tăng. Nhưng mà khi mà cô ở trong nhà đó thì cô không có tin, không có tin Chư Tăng, mà ngược lại thì có cái lời nặng nhọc của Chư Tăng. Thì sau một thời gian cái anh chồng anh không có hài lòng nữa. Thì ở trong cái thời bấy giờ đó, người ta có cái tục lệ là người ta sẽ, người đàn ông sẽ có được thêm cái người vợ nữa. Thành ra cái anh chồng anh mới lấy thêm cái cô em gái để mà làm vợ. Thì do cái cô em gái của cô này là có cái đoan trang, có cái sự cung kính, hiếu thuận, vân vân. Thành ra cái người chồng đã giao hết tài sản của mình cho cái người em gái này là để cúng dường đến Chư Tăng hoặc là để bán đến Chư Tăng. Thì quý vị thấy rằng một thời gian như vậy thì cái người vợ lớn, cái người chị là mới ganh tị, mới tức tối. Nên sau một cái mùa an cư, hết cái mùa mưa, hết một cái mùa hạ, thì cái gia đình mẹ, cái cô em gái, cái người vợ sau của anh chàng mẹ mới cúng dường đến để bác đến Chư Tăng, rồi cúng dường mỗi vị sư một bộ y. Mà trong cái nhóm mà Chư Tăng mà nhập hạ ở đó, ở trong cái ngôi làng đó, thì có 10 vị. Quý vị biết rằng cái người chị gái là cái người vợ lớn mới quyền rũa rằng là mong cho cái sự cúng dường của mình đến những cái vị sư đó, thì những cái thức ăn và những cái thức uống này nó sẽ biến thành phân, máu và mủ. Rồi những cái bộ y mà của mi mà cúng dường cho mấy ông sư đó, mong cho những cái bộ y đó thành những cái tấm sắt nóng đỏ để đốt cháy những ai mà mặc cái đó. Thì quý vị thấy rằng một thời gian sau cái lời nguyền rủa sẽ nó dẫn dắt cái người vợ đó, người vợ lớn đó, thân quả mạng chung rơi thẳng vào địa ngục. Rồi sau một thời gian dài sanh làm cái loài ngạ quỷ. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ cái ông chồng, cái người chồng ở trong nhà cũng chết và sanh làm một cái vị thọ thần ở trên một cái cây đa. Thì cái loài ngạ quỷ này là tiền thân của cái người vợ lớn mang cái thân hình ngạ quỷ, đói vừa khát, vừa nóng vừa lạnh vì không có y phục che thân. Thành ra cái loài ngạ quỷ này mới biết được là cái vị thọ thần ở trên cây đó là chồng của mình ở trong đời sống trước, nên đi đến khóc than về cái lời nguyền rủa của mình như vậy. Nên cái người chồng cũng thấy tội nghiệp, nên cái vị thọ thần này mới lấy cái thức ăn của chư thiên cho cái loài ngạ quỷ này ăn. Nhưng mà khi mà cái lồng nhãn quỷ nhẹ đưa hai cái tay lên để hứng cái thức ăn đó, thì cái thức ăn đó nó chạm vào bàn tay của lồng nhãn quỷ này thành phân và máu và mụ đó. Thì ở trong rồi khi mà cái người chồng á là lấy cái áo tròn của mình cho cái lồng nhãn quỷ đó đắp, thì lúc bấy giờ nó cũng biến thành những cái tấm sắt mà nóng đốt. Thì ở trong kinh mới giải thích rằng là do cái lời nguyền rủa của cái cô này ở trong những vị sư và cái người mà đang làm phước với cái tâm trong sạch, thành ra cái hậu quả nó nặng nề như vậy. Thì quý vị biết rằng lúc đó, tình cờ lúc đó cũng có một cái vị trì khu là một cái vị sư mà vãng lai, có nghĩa là đi đến khu rừng khu kia, thì đi đến cái khu rừng đó, cái vị sư này biết được cái sự kiện đó, nên đã chỉ cho cái vị chư thiên làm phước cúng dường để hồi hướng cho lồi nhãn quỷ đó. Thì khi mà được chỉ như vậy đó, thì cái vị chư thiên, cái vị thọ thần ở trên cây đó, đã làm giống cái lời của vị thị kheo, và đã gỡ cái vị thị kheo đó một cái bộ y, một cái vải của chư thiên, đem về để mà cúng cho Đức Phật. Khi mà cúng cho Đức Phật rồi hồi hướng cho cái hạng nhãn quỷ này, thì cô ta đã hưởng được cái phước đó và trở thành một cái vị thiên nữ, có nghĩa là sau khi hưởng cái phước đó rồi đó, thì cô này trở nên xinh đẹp và trở thành một cái vị thiên nữ ở trên cõi trời. Thì ở đây chúng tôi kể cái câu chuyện gì ra đó, ý rằng là chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta sống cái đời sống phạm hạnh này rồi, thì thật sự ai cũng muốn sống ở trong cái đời sống phạm hạnh này hết. Nhưng mà tại sao? Tại vì có nhiều khi chúng ta vì cái bản thân này quá, nên có thể là chúng ta ganh tị. Mà hãy mà chúng ta ganh tị mà nhằm cái người mà ác giới thì nó cũng đỡ một chút, mà có nghĩa là cái quả nó cũng có, nhưng mà nó chưa đến nổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta ganh tị đến những người mà người ta đang cúng dường, hay là những người mà người ta đang tu tập, người ta đang tạo phước, thì cái ác quả nó rất là nặng nề, quý vị. Đến đây chúng tôi cũng nhớ rằng là có một cái loài ngã quỷ mà chúng tôi đọc ở trong kinh hai cái con quỷ này nó là hai cái con quỷ nhỏ, nó vừa đi mà nó vừa xé thịt của nó ăn, nên cái tiền thân của ngài Su Má, có nghĩa là không phải là tiền thân, cũng ở trong cái kiếp đó luôn, nhưng mà cái lúc ngài Su Má ngài chưa có đi tu, thì ngài là một cái vị cư sĩ đi hầu một cái vị trì khu. Chúng tôi nhớ hình như là ngài Má Hạt Cách Cái Ná. Thì cái ngài Su Má đó, ngài mới đi, lúc đó là một cái vị thanh niên, ngài chàng thanh niên đi theo để mà phụng sự cái vị trì khu này. Trên đường đi á, thì cái vị Su Má này á, mới gặp hai cái lồi nhỏ quỷ nhỏ này, không biết sao nó ngộ ra, nó cứ xé thịt nó rồi nó ăn. Nó vừa đi, nó vừa xé thịt, nó ăn rồi máu, nó chảy ở trên miệng gì đó. Thì khi mà cái vị này về, mới hỏi nhà Ma Cái Sách Ná, nhà mới nói rằng là hai cái con ngã quỷ nhỏ đó, là ở trong thời quá khứ, cha mẹ nó mỗi lần mà đi chùa, thì gói theo một chút ít hạt sen, gói theo một chút ít gạo nếp gì đó, là đem vô để mà cúng cho sư tăng ăn. Thì hai cái đứa con ở trong nhà nó chữ cha chữ mẹ. Nó chữ nặng, nó chữ một cách thậm tệ. Thì do cái ác nghiệp này, khi mà nó chết rồi á, thì nó chết trẻ nữa. Rồi sau khi chết rồi đó, sanh xuống địa ngục một thời gian dài. Và bây giờ á, là cái hậu quả thứ hai á, là sanh làm cái lồi ngã quỷ. Sanh làm cái lồi ngã quỷ, thành ra đó, là tự động cái thức ăn của cái lồi ngã quỷ này á, là tự động nó phải xé thịt nó. Cứ mỗi ngày nó cứ xé thịt nó như vậy đó, nó ăn trong cái sự đau đớn như vậy đó. Thì quý vị, ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này là chúng tôi muốn nói về đối với cái đời sống phạm hạnh, con một được bất cứ ai cũng vậy, người ta cũng đều thích là một cái người con hiền, hoặc là một cái người con ngoan, hoặc là một cái người vợ hiền, hoặc là một cái người vợ tốt, hoặc là một cái người chồng vân vân, hoặc là một cái vị tu sĩ ở ngoài. Nhưng mà do đâu quý vị, do nhiều khi mình ganh tị, À, hoặc là nhiều khi mình sân hận quá, hoặc là nhiều khi mình tham quá độ, thành ra mình sân khởi lên những cái ác pháp, những cái ác pháp này, những ác pháp kia. Chính vì vậy mà nó làm cho mình mất đi cái đời sống phạm hạnh. Vì vậy nên chúng ta muốn có cái đời sống phạm hạnh thì chúng ta ngoài cái sự mình giữ giới rồi thì chúng ta cũng phải an trú ở trong tâm từ, hoặc là chúng ta phải an trú tâm của chúng ta làm như thế nào để những dục tầm, phân tầm, hải tầm, những cái này nó khởi lên là chúng ta dập tắt, khởi lên là chúng ta dập tắt liền. Thì chính cái điều này nó mới giữ được cái đời sống phạm hạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi gặp rất là nhiều cái đạo tràng, họ ngồi họ niệm Phật là rất là tốt, mà họ ngồi ngay ngắn, quý vị biết mỗi lần mà chụp hình lên là rất là đẹp. Mỗi lần mà họ ngồi họ niệm Phật rồi là quý vị thấy rằng ống kính hay là camera hay là máy quay phim quay lên nhìn rất là đẹp. Nhưng mà ở đằng sau đó, khi mà đến cái giờ ăn, giờ ngủ, cái giờ mà không phải là ngồi trên chánh điện nữa, thì chúng tôi hỏi cái giờ đó, chúng tôi hỏi thật sự quý vị có cãi nhau, quý vị có giận hờn không, quý vị có thù ghét nhau, thì họ nói những điều đó nó có, nó có hết quý vị. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng, khi mà mình sống cái đời sống phạm hạnh, thì ở trong quay ngồi mình cũng sống đời sống phạm hạnh, đi mình cũng sống đời sống phạm hạnh, đứng mình cũng sống đời sống phạm hạnh, nằm mình cũng sống đời sống phạm hạnh. Có nghĩa là mình phải diệt trừ ở đâu? Diệt trừ ngay tận ở trong tâm của chúng ta. Có nghĩa là nó sinh ở trong tâm chúng ta là chúng ta phải đoạn trừ nó được, đoạn trừ nó liền. Ví dụ giờ khi nghĩ đến để mà nói cái người đó, phỉ báng cái người đó, thì chúng ta phải chặn nó trong tâm, không nên làm gì. Làm như vậy là nó sẽ bị cái hậu quả nặng nề, vân vân. Một người mà tu tập biết cái cách tu tập như vậy thì chúng ta mới giữ được cái đời sống phạm hạnh. Vậy thì ở trong cái đời sống phạm hạnh có nghĩa là râm mắt cho ý giá, có nghĩa là chúng ta làm sao cho chúng ta có một cái đời sống thanh tịnh cao quý. Chúng ta có một cái đời sống thanh tịnh cao quý là chúng ta không có vi phạm vào bất cứ một cái hành vi nào, khẩu ý mà nó ác bất thiện pháp. Mà muốn mà làm được như vậy thì chúng ta phải ngăn chặn, hoặc là chúng ta diệt trừ từ ở trong tâm. Có nghĩa là ngoài cái chuyện mà chúng ta giữ giới rồi, chúng ta phải thiền cái đề mục nào đó để mà tu tập về thiền, thiền định hoặc là thiền quán. Nhờ như vậy mà chúng ta thoát khỏi những cái sự ganh tị, vì chúng ta biết rằng cái quả của ganh tị hoặc là cái quả của sân hận, nếu mà chúng ta đụng nhầm những cái người, ví dụ như những người mẹ hiền, hoặc là những người cha tốt, hoặc là những người vợ tốt, hoặc là người chồng tốt, vân vân, hoặc là những vị thầy khả kính khả ái, thì nếu mà chúng ta không ngăn chặn được cái sự phân hận, cái sự ganh tị mà chúng ta đụng vào những cái vật đó, thì cái hậu quả nó rất là nặng nề và nó sẽ hư đi cái đời sống phạm hạnh. Đây là những cái ý mà chúng con xin được thảo luận qua câu qua thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời con đã tỉnh thượng tọa các bạn trở lại. Nam mô A Di Đà.
Sau cuộc cái chuyện của đại đức Quốc Tính, xin được tỉnh nghe từ đó từ xưa, bên từ đó từ xưa từ đó có nghe được không? Nếu từ đó từ xưa nghe được cái tỉnh từ đó, con hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Vậy bên từ đó từ xưa từ đó có nghe được không? Dạ, bà thư tội từ xưa, lúc thư tội đang có lại trước máy thì xin kính thưa thư tội, con hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Thú vị, có lẽ thư tội từ xưa hiện không có mặt trước máy. Xin được trở lại với thư tội học đăng. Bà thư tội học đăng có nghe được không? Ôi dạ, thấy thư tội từ xưa đưa tay. Dạ, bà thư tội từ xưa. để chúng tôi cầu siêu ra. Chúng ta thường thấy ở trong kinh có cái định nghĩa về chữ sắc giác, chữ chân thật đó, là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Và có những người thì họ nghĩ rằng nếu mà mình không có làm những việc cao siêu thì tốt hơn hết là mình không nên học về những việc chuyện cao siêu làm gì. Nhưng mà ở trong trường hợp nào, ví dụ như có những người họ rất là hoan hỷ về giáo lý tứ đế, nhưng mà thật ra thì chúng ta là phàm nhân thì không có thể là vũ trụ tứ đế hoàn toàn. Nhưng mà các vị cũng cảm nhận rằng mình rất là cảm kích, rất là hoan hỷ để mình hiểu về tứ đế. Thì ở cái mức độ nào mình gọi là mình có cái sự thành thực về chúng mình đối với một cái đề tài mà nó cao siêu như vậy. Nó là cái tấm đắc là khi mà mình tự nghĩ rằng mình hiểu biết một điều gì đó, ở trong thực tế thì chỉ có một tánh nó hiểu trọn vẹn. Thì khi mà mình nói rằng mình hiểu chuyện đó thì điều đó còn là một sự gian dối không, hay nó chỉ là một cách nói bình thường thôi, hay cái tình thường thôi.
Nếu như mình hiểu cái đó tự bản thân mình dễ như vậy. Mà chúng ta nói theo cái sự hiểu của mình, mà cái đó nó hơi quá lố hoặc là nó không đúng, thì cái trường hợp này nó chỉ rơi vào cái tình trạng gọi là một cái tình huống này. Cái sự ngộ nhận đó tên gọi Atmana, chứ nó cũng không phải là cái sự ngư, sự giả dối hay là sự nấu dối, không phải là cái chuyện thức tỉnh. Khi mà chúng ta biết cái điều đó, mình hiểu mình bị là sai, mình nói như vậy, mình sẽ nói như vậy là nói sai, biết như vậy mà vẫn cố tình nói bốc méo, nói sai với sự thật đi. Mình biết là sai mà mình vẫn cho lúc thì trong trường hợp đó thì xem như là chúng ta thiếu sự chân thật. Cái trường hợp này thì nó mới mang cái nghiệp giả dối. Khi mà một người mà họ có cái sự quan điểm trong bốn cái pháp chân đế, nếu mà họ không phải là bậc thánh, chưa phải là bậc thánh, thì họ chỉ biết đến chuyện đó, họ nói đến chuyện đó như vậy thì họ cũng không phải là nói những lời thiếu chân thật. Tuy vậy, ở đây những gì mà mình không biết rõ ràng, biết một cách mơ hồ và không chịu học hỏi vì cái lòng tự ái, hay là vì sĩ diện mà chúng ta cố gắng nói đi, nói thì có nói và nó không đúng sự thật, thì cái điều này cũng là cột mang, cũng mang cái khẩu nghiệp. Ở đây quý vị, nếu cái hiểu của phạm phu đối với tương đối thì rõ ràng là chúng ta chưa có sự liễu tri của Thứ Đế, chúng ta không có thể gọi là liễu tri Thứ Đế. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta nói rằng ta hiểu Tứ Đế như vậy, thì cái điều đó không phải là sai với sự thật, không phải sai với sự thật. Và nếu như một người mà họ biết họ chưa có thật sự hiểu gì Tứ Đế, nhưng mà họ nói với người khác rằng tôi đã hiểu gì Tứ Đế, thì cái trường hợp này mới là đại vọng ngữ, đại vọng ngôn, thì đó là sai. cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta sẽ phạm phu chúng ta chưa thật sự hiểu gì, nhưng mà vì chúng ta có học Phật pháp chúng ta có hiểu được tướng đế, thì khi mà nói với người khác thì ta nói một cái này theo chỗ tôi biết về tướng đế như thế này, theo chỗ tôi hiểu về tướng đế như thế này, thì chúng ta nói như thế đó thì nó không có cái nỗi lòng, bởi vì mình nói đúng với sự thật, tức là nói đúng theo cái chỗ mình hiểu, nói đúng theo cái chỗ mình biết, mình biết cái đâu mình nói cái đó, cho nên chúng ta cũng phải cẩn trọng trong cái vấn đề là ngày chưa nói gì. Có những trường hợp còn các vị tỳ kheo khi mà nghe một người họ nói rằng là họ hiểu về tứ đế, họ hiểu khi về tứ đế vân vân, thì các vị tỳ kheo đó thì bắt lỗi cho rằng vị đó khoe tập bằng câu nhân. Bây giờ chúng ta biết là thường, nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật khi nghe một người nói như vậy thì nó có vấn đề, cho nên những cái trường hợp đó các vị đem mất tình lên Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Phật ngài biết và ngài đã xác chứng rằng cái vị tỳ kheo kia nói như vậy là nó đúng chứ không phải là nó sai, bởi vì vị này là bậc thánh, thì không có gì mới là êm xuôi. Chỉ đâu có cái vấn đề là như công tử xuân giáp khi mà bị xuân giáp khi mà xuất gia rồi, câu chuyện như vậy hồi lúc kia còn là công tử, còn là nam tử thì có vợ sinh hai đứa con. Đến khi mà xúc phạm thì mang cái gì xúc phạm về cái tư tưởng, xúc phạm đến nhà Mahārājana và biến cái tánh thành nữ thì trốn qua cái tắc thân tư la và nữ cái cô tiểu thơ, chúng ta gọi là tiểu thơ, cô tiểu thơ Turiya lại có chồng và sinh được hai đứa con. Sau này nhờ cái người bạn thân quen tiến dẫn đi gặp ngài Mahārājana là vị A La Hán để xin tâm hối rỗ lòng, thì sau đó tôi trở lại những giới tính cũ là nam tính, rồi bị tôi chán thì tôi già. Khi mà các vị tỳ kheo biết chuyện tôi đi khánh hỏi vậy là ngày thương hai đứa con của ngài chắc ngài đẻ ra hay là thương hai đứa con vợ người đẻ ra, thì lúc còn phàm phu á thì chỉ là mới nói rằng tất nhiên hai đứa con do mình banh gia chặt đẻ ra thì mình thương hơn, người này cứ gặp hỏi người kia gặp hỏi người ta đợi như vậy thì đời chán ngán mệt mỏi quá, cuối cùng chỉ là tinh tấn nỗ lực và chứng được A La Hán. Một lần khác có những người họ cũng đến hỏi câu hỏi tương tự, thì lần này thì ngài trả lời tôi không thương ai hết, chỉ trả lời câu vậy thôi. Các vị tỳ kheo cho rằng người mà nói rằng không còn biết thương ai hết là vị A La Hán, thành đứng ra các bậc công dân nói lên Đức Phật. Lúc đó Đức Phật ngài mới xác tích vị tỳ kheo chuyên giá đây, trước đây là chỉ có chia còn thương người này không thương người kia. Nhưng mà bây giờ thì thật sự vị này không còn thương anh hết, bởi vì vị này là vị A La Hán. Ở đây đúng một cái câu nói chúng ta nói bình thường, thì có đôi khi chúng ta tin là không có vấn đề. Nhưng mà nếu các cái kỹ đi tìm, đôi khi chúng ta mắc phải cái lỗi lầm nắm tay mà chúng ta không hay. Cho nên chúng tôi đề nghị nếu khi chúng ta hiểu pháp mà chúng ta chưa phải là bậc thánh hiểu thật sự, nếu mà chúng ta nói rằng tôi không biết thì được bảo là chúng ta cũng nói sai. Mà nếu mà chúng ta nói tôi biết thì không được bảo đó, nó cũng không nhầm, bởi vì mình biết không phải là biết theo cái kiểu hiểu suy của bậc thánh, thì trong trường hợp này nó biết thì cũng không nhầm, mà nó không biết thì cũng không phải. Thì bây giờ chúng ta cứ nói rằng theo tôi học hiểu được biết như thế này, theo tôi suy nghĩ tôi biết như thế này thì được, nói như vậy thì nhà ổ không sao cả. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sư tử giới tạo như vậy. Nam mô thầy.
Sau khi cái chuyện sư tử thầy sư cái bậc chi tôn đức này, thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua một câu thảo luận khác, và có thể là đây là câu thảo luận sau cùng. Xin kính thỉnh thưa tôn pháp đăng, thưa pháp đăng có nghe được không? Giờ xin hỏi thưa pháp đăng, thưa tôn có còn chú nói thì thưa tôn có nghe được không? Quý Phật tử còn nghĩ kinh nghiệm một chút. Thì đôi khi ông già già bậc già thấy sự hợp đồng được rồi, thì bảo rằng mình thấy trong cuộc sống tu tập có những người họ tu tập rất là ít chướng ngại, mà có những người họ tu tập rất là nhiều chướng ngục, rất là nhiều chướng ngại. Và dựa trên cái hiểu chúng ta về nghiệp đó, thì theo sư tỏ pháp đang nghĩ rằng phần lớn những chướng ngại trong sự tu tập là do nghiệp quá khứ, hay là do chúng ta hiểu sai cái hiện tại, hay hoặc giả là do chúng ta thiếu cái phước gì đó thông thường. Bởi vì có nhiều vị họ đầu tu tập đủ thứ chặt chẽ, có nhiều người tu tập đủ thứ cái kiến như thế, thì phải chăng là do thường là do cái nghiệp đó trong quá khứ, có phải như vậy không? Cái tỉnh ý kiến của sư tỏ học tập.
Nam mô A Di Đà, nam mô tam bảo ya, nam mô tất cả các đẳng chư thánh đại đức Phật đức tăng. Chính là nơi đó để khi mà đẳng đức minh tính cùng chư tôn đức tăng đại loại của tình người thì sẽ được tự. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì trong quan tâm sắc thì cũng thấy những câu bài gì như thế này. Nếu mà nhìn vào cái hiện tại đó thì có nhiều khi mình không có tỏ lòng tôn kính đức Phật như là ta di tu đức thánh á. Điều thứ hai là cộng với cái nghiệp quá khứ, điều ba là những cái xúc phạm đức thánh. Tôi thấy trong thanh tịnh đạo cũng có nói, nếu một người á, một người mà xúc phạm đến xúc phạm thánh rồi đó, nếu người đó đắc chưa đắc đạo quả không người đắc đạo quả. Còn nếu người đắc đạo quả tu được quần thì nghĩ đó chỉ đắc tu được quần thôi, chứ không có thể là đắc lên được. Vì có một lần thì con có coi trong câu chuyện thanh tịnh đạo có một vị trưởng lão bị đó bị cái bệnh đau bụng bão à, thì vị đó đó có nghĩa là bữa đi bác thì có người cúng dường miếng cháo thì ngài do đau bụng và hút cháo. Lúc bây giờ có một vị thiền tu kia đó là tỏ một cái lời xúc phạm đó là cái vị trưởng lão ấy giống như bây giờ không có chịu đựng nổi giờ để thèm khát nó chi phối rồi bây giờ đang đi bác có được miếng cháo rồi tự hút đi rồi à, thì vị trưởng lão nói tâm mình biết được cái vị thiền tu kia nói như vậy thì vị đó mới hỏi với vị thiền tu kia thì vị thiền tu kia nói rằng vị đó mới đắc được rồi thì vị đó nói rằng hiện giả sẽ không bao giờ đắc lên thêm nữa à, thì sau này vị đó mới biết được cái điều đó thì nó sám hối cái vị trưởng lão đó thì nói đến những câu chuyện này có nhiều khi là trong nghiệp quá khứ cũng có cái nghiệp quá khứ của mình á như là khi mới xuống đất thánh á là nghiệp quá khứ bây giờ là tu cái tu pháp đó là không có đắc được do cái nghiệp nó hình trận cũng có thể là do hiện tại mình xúc chạm đến mình xúc phạm đến bậc thánh thì mình cũng không chịu được chuyện định thần thông thần trí bởi vì trong tâm định đạo thấy rằng nếu một vị thầy tu mà khen mình chê người thì trong cái bài kinh Kỳ Chân Nhân Đức Phật thì cũng tuyên bố và tôi thấy trong tâm định đạo có trình bày nếu mình đã phạm đến một vị trưởng lão hay một vị đã đắc quả rồi thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ được hết á. Như vậy nhìn vào đó thì trong cái này đó thì có thể là nói đến 3 điểm và 4 điểm. Nếu mà 3 điểm mình nói rằng trong hiện tại phạm đến bậc thánh là quá khứ mình đã có một cái nghiệp ngăn chặn. Điều hiện tại là mình hiện tại mình không có tu học đúng chánh pháp hoặc là mình điều nữa là không có nỗ lực hành trì đúng theo cái sự nỗ lực. Có thể là nó 4 điều thì mình thấy 4 điều này đó là 4 cái điều mà nói là nghiệp quá khứ là cái sự trở ngại hiện tại cái sự xúc phạm bậc thánh. Có thể là tâm hành trì đúng hoặc là cái sự không nỗ lực đúng. Còn nếu mình đã hành trì đúng hoặc là mình nỗ lực đúng hoặc là mình có cái duyên trong quá khứ hiện tại mình biết tôn kính các vị trưởng lão thì tôi nghĩ rằng những người đó rất là dễ chứng đắc mà Đức Phật cùng dạy là những người mà gọi là dễ dạy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 4 của Tịnh Tỏ thì con xin phân biệt thành 4 giới vì con coi kinh thì con thấy nó cũng có nhiều điểm nữa mà theo con hiểu thì có thể nói 4 điều. 4 điều có một nghĩa là do cái nghiệp quá khứ nó ngăn chặn mình. Điều thứ hai là do mình xúc phạm với Phật Thánh thánh ngay hiện tại. Điều thứ ba là do mình không có nỗ lực đúng. Điều thứ tư là có thể là mình không học và không thành kỳ đúng. Thì 4 điều đó có thể là cái nguyên nhân. Rồi có nhiều người thì có 4 điều ngược trở lại. Trong nghiệp quá khứ thì họ có nghiệp tốt. Tại trong cái đời sống hiện tại họ biết tôn kính các bậc thánh và họ nỗ lực đúng và họ hành trì đúng theo cái lời được các bậc dạy thì con nghĩ là những người đó dễ thành công hơn. Thì ở trong cái câu hỏi của Tịnh Tỏ thì con xin có vài lời trình bày như vậy, muốn có gì thì con xin Tịnh Tỏ nói thêm và xin dẫn cho Tịnh Tỏ.
Sau cuộc chương trình thì họ đặt và bất cứ công đức họ chú ý tỉ nói về điểm này thì chúng ta cũng phải nói thêm rằng nhiều khi ở trong cuộc sống của chúng ta nó có một số trở ngại và giờ chính cái cá tính hay là chính cái một cái nghiệp quá khứ mà chúng ta không để ý và chúng ta cũng thấy như vậy là có những vị mà muốn đi tu hoài đi tu không được hay là có những vị muốn đi hành hương hoài đi không được có những vị muốn đi hành thi hoài không được và cũng có những vị bình thường nó đi nhưng mà khi mà muốn làm cái gì tốt thì cũng gặp trở ngại thì cũng có giống như như đầu tiên có nhiều người họ đi lần lọt và có nhiều người phải đi cả chục lần mà tùy trạng lắm nó có nhiều thì khó khăn lắm và do vậy chúng ta tu tập thì chúng ta thứ nhất là chúng ta nên tạo cái phước cho cái việc đó thì thứ hai là chúng ta nên tránh những ác nghiệp có đôi khi nó chúng tôi thấy cái điều mà mình nên làm đó là ở trong cuộc sống khi mình thấy người khác họ làm cái gì tốt thì mình khoan hỉ, đừng nói ra nói vô, đừng chỉ trích. Nhiều khi mà chúng ta đi chùa đó thì khí như mình thấy Phật tử họ nấu cơm, họ nấu cơm đi chùa, rồi có nhiều khi mình vô tình thôi, mình nói ô cái tô đó của nó trông dễ quá, mình chê cái này chê cái kia, lúc đó mình quên đi mà người đó họ có thể họ nấu tô không đâu, nhưng mà họ nấu bằng cái tâm thành, bằng cái tâm thiện, họ làm thiện nghiệp mà mình chỉ biết như vậy đó. Nhiều khi cái chỉ trích mình đó là vô tội vạ, hay là chỉ trích mình có tác dụng là có ác ý đó, thì nó mang nghiệp. Và những gì đó chúng ta nên tránh, mình nên tránh, mình làm việc mình nên thấy hoan hỷ với người khác. Theo hoặc giả là ví dụ một đại hữu mà đang làm tu quả, mà đại hữu đang làm tu quả một cách rất là thiện tâm, thì mình vì mình không thích cái gì đó mình nói ra nó vô, mình nghĩ là theo cái này phải kêu mình nói ra nó vô thì khiến cho vị đó không có tiếp tục làm việc được nữa, thì cái đó đều sau nó cũng là nghiệp nặng, cái nghiệp rất là nặng. Người ta đang làm việc tốt lành, người ta đang làm bằng thiện tâm mà mình nói sao để cho họ làm hỏng cái đó đi. Những cái đó chúng ta không để ý mà chúng ta hay tạo, và chúng ta hay tạo những cái nghiệp đó. Do vậy thì người hữu nghiệp thì những cái việc đó nên tránh và sống bằng cái tâm tùy hỷ. Có người chúng ta thì ai cũng có nghĩa là một là danh trị tịch lố, hay là vì khi chúng ta có những cái lời nói ra nó vào những việc mà mình nghĩ rằng cái đó chỉ là bình thường, về sau đi nữa thì nó tạo nghiệp, và có nhiều cái nghiệp thì rất là nặng, và nghiệp đó nó ảnh hưởng đến cái sự tu tập về sau của chúng ta. Bây giờ thì chú vị chúng tôi xin chuyển qua phần bản tin Phật giáo công nghệ. Ở trong phần tin tức Phật giáo hôm nay chúng ta có một bản tin do Duy Quang chuyển dịch. Bản tin đó nói về trường hợp một nhà sư Tây Tạng được vinh danh để tổ chức và sống tiên không biên giới. Và bản tin này sẽ được gửi đến quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Sinh.
Nam mô Bụt Đa Ya, Nam mô Tam Lai Ya, Nam mô Sang Sa Ya. Chúng lễ khi con biết tâm nghe, xin chào quý thiền hữu chính thức trong vương. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn cô Thanh Thủy Hằng Hoàng. Tam Sala India, ngày 1 tháng 5 2014, Chikui Vesho, một nhà sư Tây Tạng thuộc tỉnh Vyolok, đông bắc Tây Tạng, người có thể bị tuyên án tử hình bởi đã giúp đỡ nhà sản xuất phim The Hong Kong Wanted cho bộ phim tài liệu để sự sợ hãi phía sau, là một trong số 100 người hùng thông tin bởi phóng viên không biên giới trước ngày tự do báo chí 3 tháng 5. Chikui Vesho còn được biết qua tên Vyolok Vesho, lần đầu tiên bị bắt vào năm 2008 sau khi trợ giúp nhà làm phim Tây Tạng The Hong Kong Wanted làm bộ phim tài liệu để sự sợ hãi phía sau. Trước buổi thấy lần hồi Bắc Trung năm 2008, sự bị tuyên án 7 tháng tù giam và bị đánh đập tra tấn dã man. Sự bị phóng thích vào tháng 10 năm 2008. Tuy vậy, sư Chikui Vesho đã bị bắt lại bởi chính quyền Trung Cộng vào năm 2012. Sư bị tuyên án tử hình sau khi cảnh sát Trung Cộng ra sát bắt giữ với tội danh sát nhân ngụy tạo. Được biết, sư đã bị giam giữ bởi mật vụ Trung Cộng từ tháng 9 năm 2012, và kể từ đó thì không biết gì về sư. Bộ phim tài liệu có uy tín dài 25 phút gồm có các vật phẩm lớn với 108 thường dân Tây Tạng bày tỏ ý kiến của họ đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma và mong muốn đem tiếng nói của người Tây Tạng đến thế vận hội Olympic 2008. Bộ phim ghi lại sự giả mang của chính quyền Trung Cộng và nhân dân Tây Tạng muốn nói với thế giới lời ta sáng tự tâm của họ đối với nhà cầm quyền Trung Cộng. Bộ phim đã được bí mật trình chiếu tại Bắc Kinh trong ngày khai mạc Thế vận hội vào năm 2008, trước khi chiếu trên toàn thế giới. Cùng nằm trong danh sách của 100 người hùng thông tin là Odom Khắc, một phóng viên người Campuchia, là đối tượng của những vụ tấn công liên tục do phơi bày những vi phạm nhân quyền tại Campuchia. Annabel Hartmanger, người đã mở đầu một câu chuyện đưa đến cuộc điều tra quan trọng về vụ tham ô cao cấp của chính phủ tại Mỹ Tây Cơ. Hamid Moore, một thông tin viên chương trình truyền hình đã bị bắn nhiều lần bởi những người chạy xe gắn máy vào tháng 4 năm nay. Danh sách này bị công nhận bởi phóng viên không biên giới, một giám sát thông tin toàn cầu để tỏ lòng tôn kính đối với các phóng viên và các nhà viết tốt đã liên tục hy sinh sự an toàn và đôi khi cả sinh mạng cho nghề nghiệp của mình. Và những tác phẩm can đảm hay các hoạt động của họ 100 vị anh hùng nghèo đã giúp phổ biến làm tự do đã được trân trọng đưa vào điều luật số 19 của tiền thường quốc tế nhân quyền. Quyền tự do được cầm cầu, nhận lệnh và truyền đạt tin tức, ý tưởng qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bất kể các biên giới. Ông nói như trên. Ngày tự do báo chí được thành lập với sự trợ giúp của phóng viên không biên giới là ngày 3 tháng 5. Hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày này làm gia tăng sự ý thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở chính quyền tôn trọng và duy trì quyền lực tự do phát biểu. Bản tin đến đây vừa chấm dứt, là một bước đài á, còn không tỉnh sư trở lại điều hành phần còn lại. Kính tỉnh sư.
Cảm ơn Đại hội Bộ Phục Viên và cảm ơn quý vị toàn thể phóng dịch cơ sở. Quý vị, chúng ta ngày nay có một đề tài là bậc đại giác với sanh tử bình. Là ở đó Đức Phật Thầy cho biết cái nhìn của một bậc giác ngộ như này đối với những hiện tượng sanh tử trong đời. Và vị giảng sư khi chương trình ngày mai là chủ tọa Tây Quyền. Chương trình sinh hoạt hôm nay của tôi Phật Pháp Bồ Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giỏi giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc. Các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện hồi hướng chư thiên hoàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Come on, 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 come on Thank you.